Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cũng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Trải nghiệm thần kỳ của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm và thân, tôi đã trải qua nhiều điều thần kỳ trong cuộc sống, trong đó có cả việc thoát khỏi những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm này. 1. Tìm thấy Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng bản thân quá trình tìm được Đại Pháp của tôi là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Vào năm 2010, vợ tôi nhận được cuốn truyện Pháp Luân, cuốn sách bao gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn. Khi đó tôi nghĩ cuốn sách chỉ viết về những điều mê tín, vì chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã không tin vào thần Phật. Tuy nhiên, một buổi chiều nọ, vợ tôi bắt đầu đọc cuốn sách cho tôi nghe. Tôi lắng nghe một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ thấy một vị Phật cao lớn đang giảng trên khán đài. Bên dưới có rất nhiều hòa thượng, còn có một số vị mặc y phục cổ trang đang bận rộn làm việc. Sau khi tỉnh lại, tôi kể cho vợ tôi nghe về giấc mơ này. Vợ tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thần thánh. Giấc mơ ấy cho thấy tôi có duyên với pháp môn này. Kể từ đó, tôi cảm thấy sự tồn tại của thần Phật và ma quỷ là có thực. Tôi đã đọc cuốn sách một lần và cảm thấy rất hay. Cuốn sách dạy người ta hướng thiện. Tôi đã đọc thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có thể ngộ gì cao hơn. Ngay khi tôi trả sách, bạn của vợ tôi đã đưa cho tôi một tập các bài kinh văn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi về nhà, tôi lần lượt đọc từng bài giảng. Tôi đã minh bạch ra rằng Đại Pháp này giống như các môn tu luyện trong quá khứ, có thể giúp con người trường sinh bất lão, nhưng người tu luyện phải làm ba việc và cứu người. Từ đó tôi liền bắt đầu làm ba việc để cứu người, giúp nhiều người hơn biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, để họ không bị lừa dối bởi những thông tin sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 2. Một giấc mơ cảnh tỉnh. Ban đầu tôi luyện công ở nhà và không giao lưu với các học viên khác. Đôi lúc tôi uống rượu trong khi đọc sách Đại Pháp. Mặc dù trong sách dạy các học viên không nên làm như vậy và giải thích tác động tiêu cực của rượu đối với người tu luyện. Trong thời gian này, có lần tôi mơ thấy một vị Phật đang cầm một bình rượu và đang rót rượu vào chén. Tôi rất cao hứng và nghĩ, rượu này hẳn là ngon lắm đây. Đúng lúc tôi định uống rượu thì một dòng năng lượng mạnh mẽ đột nhiên chảy từ trên đầu xuống khiến tôi đóng băng tại chỗ. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn có thể cảm thấy dòng năng lượng đó đang truyền xuống từ trên đầu mình. Sau đó tôi hiểu rằng sư phụ Lý của Đại Pháp đã ngăn tôi uống rượu. Giấc mơ về rượu đó là giả tướng mà ma diễn hóa để lừa tôi. 3. Phục hồi sau tai nạn xe tải nguy hiểm. Một ngày vào năm 2012, tôi lái xe đi làm. Tôi dừng lại ở một ngã tư. Khi không nhìn thấy chiếc xe nào khác, tôi đã rẽ trái. Sau đó tôi bất tỉnh và không biết gì nữa. Khoảng 20 phút sau tôi tỉnh dậy và thấy những mảnh kính vỡ vương vãi khắp mặt đất. Có lẽ ai đó đã gặp tai nạn. Tôi tự nhủ và bước ra khỏi xe để quan sát. Những mảnh kính đó rơi ra từ xe của tôi. Một chiếc xe tải chở hàng đi ngược chiều đã đâm vào xe của tôi khi tôi rẽ trái. Ngay lập tức, tôi đã ngất đi. Mặt của tôi bị thương do bị mảnh vỡ cứa vào. Người lái xe tải liền đưa cho tôi một chiếc khăn để lau mặt. Khi cảnh sát đến, họ muốn đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra. Nhưng tôi nói rằng tôi vẫn ổn và chỉ muốn về nhà. Người lái xe tải cố gắng nói rằng đó không phải là lỗi của anh ta, nhưng cảnh sát đã ngăn anh ấy lại. Anh phải trân trọng điều này, viên cảnh sát nói với người lái xe. Anh đã khiến người ta bị thương đến mức này, nhưng anh ấy thậm chí còn không yêu cầu anh thanh toán tiền viện phí. Anh có biết mình may mắn đến thế nào không? Sau đó bạn tôi tới và đưa tôi về nhà. Ở nhà, tôi nằm trên giường, toàn thân đau đớn, có một cục xương nhô ra khỏi lồng ngực. Con tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói, đừng lo, ba sẽ ổn sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có một niệm giản đơn rằng, sư phụ đã bảo hộ tôi trong vụ tai nạn này, nếu không tôi có thể đã chết. Tôi tiếp tục tu luyện các bài công pháp và đã hồi phục trong vòng một tuần mà không cần điều trị y tế. 4. Hết sỏi thận mà không cần điều trị y tế. Vào năm 2015, sau khi tôi đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói ở vùng lưng dưới. Tôi không thể ăn, đi tiểu hay đại tiện. Tôi liên tục bị ợ hơi. Cơn đau khiến tôi không thể ngủ được. Khi không thể chịu được cơn đói, tôi sẽ nuốt nhanh thứ gì đó trong lúc cơn ợ hơi dữ dội hơn chưa đến. Tôi vẫn học pháp và luyện công trong thời gian đó. Một tuần sau, tôi đi tiểu ra sỏi thận. Toàn bộ cơ thể tôi đã thoải mái trở lại. Tôi nhận ra rằng sư phụ đã loại bỏ một lượng lớn nghiệp lực cho tôi. 5. Phục hồi sau cơn đột quỵ. Vào tháng 5 năm 2019, tôi có các triệu chứng bị đột quỵ. Những triệu chứng này đột nhiên xuất hiện mà không rõ nguyên nhân. Tôi không thể kiểm soát được nửa thân bên trái. Tôi không thể cử động tay hay chân trái của mình. Chân tôi bị sưng tấy. Tôi phải chống gậy khi đi vệ sinh và khi bước đi tôi bị chóng mặt vì mất kiểm soát. Tôi nghĩ, tôi không tin bệnh viện có thể giải quyết vấn đề này cho tôi. Hãy để tôi luyện các bài công pháp. Vào ngày thứ ba, sau khi các triệu chứng xuất hiện, tôi dùng tay phải nâng cánh tay trái của mình lên vị trí thích hợp để thực hiện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, vốn đòi hỏi cánh tay đặt ở 4 tư thế. Mỗi tư thế giữ trong vài phút. Sau một thời gian ngắn, tôi cảm thấy cánh tay trái và bàn tay của mình bắt đầu tự di chuyển được. Cánh tay tôi tự vươn ra và xoay một chút, trong khi tay tôi bắt đầu chạm vào một số huyệt vị trên ngực theo nhịp đều đặn. Đến lúc chuyển đổi vị trí tay, cánh tay dừng lại và sau đó khởi động lại khi tôi đã đưa cánh tay vào đúng vị trí. Cứ như vậy, tay trái của tôi đi qua đủ loại huyệt vị trên ngực, đầu và mặt, nhưng đó là một quá trình khá thoải mái. Tôi đã không kiểm soát được bàn tay hay cánh tay trái của mình trong bài công pháp này, nhưng tôi biết rằng sư phụ đang điều chỉnh cơ thể cho tôi theo cách này. Tôi đã luyện công 2 lần một ngày. Sau một vài ngày, tôi đã có thể men theo bức tường để đi vào nhà vệ sinh và không cần chống gậy. Vào ngày thứ 5, tôi đã đi xe máy đến thăm một đồng tu. Vào ngày thứ 7, tôi đã bình phục. Tôi đã trải qua một số đại nạn của sinh mệnh, nhưng tôi biết rằng sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi và hóa giải những ma nạn này cho tôi. Tôi muốn cảm tạ sư phụ vĩ đại của chúng tôi và làm tốt những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hải Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.